Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 1 của bài Yêu Chúa, Quản lý Tài chánh cho Chúa. Kinh Thánh dạy rất nhiều về cơ đốc nhân với vấn đề về tiền bạc và cho biết rằng mối liên hệ của con dân Chúa với tiền bạc, tài sản là thước đo mối tương giao phải lẽ của người ấy với Đức Chúa Trời. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Philip, sứ đồ Phaolô dạy rằng: "Tôi được rất vui mừng trong Chúa, vì nay anh em lại lo tưởng về tôi lần nữa. Anh em vẫn tưởng đến điều đó lắm, nhưng không có dịp tiện. Không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi, vì tôi đã tập, hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, giàu no hay đói, giàu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Nhưng anh em giúp tôi cơn hoạn nạn, thì đã làm điều thiện. Hỡi người Philip, anh em cũng biết rằng, lúc tôi khởi giảng tin lành, trong khi lìa xứ Macedoan, thì ngoài hội thánh của anh em, chẳng có hội nào khác hiệp với tôi để tập thành sự trao đổi trong chúng ta cả. Vì tại Thessalonica, anh em đã một hai lần gửi đồ cung cấp về sự cần dùng cho tôi vậy. Ấy không phải tôi cầu lễ vật, nhưng cầu sự kết quả nhiều bởi lễ vật đến cho anh em. Vậy tôi đã nhận được hết và được dư dật. Tôi được đầy dẫy vì đã nhận đồ nơi Epaphroditus mà anh em gửi cho tôi, như một thứ hương có mùi thơm, tức là một của lễ Đức Chúa Trời đáng nhận và đẹp lòng Ngài. Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Theo Philip chương 4 từ câu 10 đến câu 19. Qua lời dạy của sứ đồ Phao-lô, chúng ta học được 4 nguyên tắc quản lý tài chánh cho người yêu Chúa như sau. Nguyên tắc thứ nhất: cảm tạ về sự tiếp trợ tài chánh. Sứ đồ Phao-lô bày tỏ rằng: "Tôi rất vui mừng trong Chúa, vì nay anh em lại lo tưởng về tôi lần nữa. Anh em vẫn tưởng đến điều đó lắm, nhưng không có dịp tiện." Theo câu 10. Thư Philip thật sự là bức thư cảm tạ mà sứ đồ Phao-lô gửi cho con dân Chúa tại hội thánh Philip. Ông vui mừng cảm tạ Chúa và cảm ơn họ về món quà mà họ đã gửi cho ông đang khi ông bị ngồi tù tại La Mã. Ông biết ấy là lòng họ muốn thêm phần an ủi và giúp đỡ cho chức vụ của ông trong lúc ông gặp hoạn nạn. Món quà được Epaphroditus, một thuộc viên của hội thánh Philip, đem đến tận chốn lao tù. Và bây giờ Epaphroditus trở về hội thánh cùng với bức thư này. Sứ đồ Phao-lô muốn dạy cho con dân Chúa tại thành Philip ngày xưa, cũng như cho chúng ta là những người yêu Chúa ngày nay, nguyên tắc thứ nhất trong việc quản lý tiền bạc là phải dâng lời cảm tạ, tức là bày tỏ lòng biết ơn khi mình nhận được tiếp trợ, dù sự tiếp trợ đó đến bằng phương tiện nào. Đồng thời ông cảm ơn Chúa với lòng vui mừng vì sự quan tâm của con dân Chúa tại Philip đối với ông. Họ đã thể hiện tấm lòng yêu thương và biết ơn đầy tớ Chúa bằng hành động cụ thể. Đó là món quà được mang đến trao tận tay cho ông qua người đại diện của hội thánh. Là con dân Chúa, nếu chúng ta có công ăn việc làm, hãy cảm tạ Đức Chúa Trời vì việc làm mình đang có. Đó có thể là một việc làm còn nhiều khó khăn, có thể chưa phải là một việc làm lý tưởng, nhưng nếu có thu nhập, thì chúng ta hãy bày tỏ lòng cảm tạ, biết ơn đối với Đức Chúa Trời vì sự tiếp trợ mà chúng ta đang nhận lãnh. Chúng ta không nhất thiết là phải nhận lãnh rất nhiều rồi mới dâng lời cảm tạ. Hội thánh tại thành Philip không gửi cho sứ đồ Phaolô một chiếc xe mới hay một món hàng cao cấp nào đó, hoặc cung cấp cho ông một ngôi nhà sang trọng để ở, hay một chuyến nghỉ hè thật huy hoàng. Có lẽ họ gửi tới một ít đồ ăn mà ông ưa thích, có thể là chiếc áo choàng ấm áp và một vài đồ dùng cá nhân với một ít tài chánh để ông chi tiêu trong tù. Nhưng sứ đồ Phaolô đang dạt dào trong sự bày tỏ lòng biết ơn đối với hội thánh và dâng lời chúc tụng Đức Chúa Trời. Cho nên, nguyên tắc đầu tiên trong việc quản lý tài chánh cơ đốc là hãy công nhận mỗi một ơn lành đều đến từ Đức Chúa Trời và hãy bày tỏ lòng cảm tạ Chúa vì sự tiếp trợ của Ngài. Sứ đồ Phaolô dạy rằng, phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu đối với anh em là như vậy. Theo Tê-sa-lô-ni-ca nhất, chương 5, câu 18. Người yêu Chúa không những tạ ơn Chúa trong thuận cảnh mà ngay cả trong nghịch cảnh cũng không ngớt lời chúc tụng Chúa. Nguyên tắc thứ hai, kỷ luật trong việc quản lý tài chánh. Sứ đồ Phaolô cho biết, không phải là tôi nói đến sự cần dùng của tôi, vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật trong mọi sự và mọi nơi. Tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Theo câu 11 đến câu 13. Lòng yêu Chúa đã giúp ông biết kỷ luật bản thân, đến nỗi dù trong hoàn cảnh nào, dù no hay đói, dư hay thiếu, cũng thỏa lòng, không oán trách hay lầm bầm, nhưng thuận phục vì ông biết Đức Chúa Trời yêu ông và luôn có một chương trình tốt đẹp cho ông. Khi biết Chúa yêu mình và mình yêu Chúa, thì ông nhận được sự thỏa lòng trong cuộc sống như lời ông nói. Và sự tin kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn. Theo Timôthê nhất, chương 6, câu 6. Tuy nhiên, để có thể khép mình trong kỷ luật, ông không cậy vào sức chịu đựng của mình, vì ông biết sức người có hạn. Nhưng ông cậy vào sức Chúa ban để có thể chiến thắng mọi nghịch cảnh và chu toàn trách nhiệm Chúa giao, vì ông biết rằng chỉ có Chúa mới giúp ông vượt qua được những nghịch cảnh, như lời Chúa phán rằng: vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Theo Giăng chương 15, câu 5b. Một số tôi con Chúa vì thiếu kỷ luật trong vấn đề quản lý tài chánh nên có nhiều nan đề xảy ra. Có những cặp vợ chồng thu nhập không cao nhưng lại muốn ăn ngon, mặc đẹp, mua sắm những thứ không cần thiết. Thế rồi họ ngày càng lún sâu trong sự thiếu thốn. Chúng ta cần học tập nơi sứ đồ Phaolô để thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh. Trong quyển Phiêu lưu trong sự dâng hiến bởi đức tin, có kể câu chuyện của Mark và Pam rằng khi họ muốn dâng hiến nhiều hơn cho Chúa, họ thấy cần phải quản lý các nguồn tài nguyên của mình sao cho có hiệu quả hơn. Để dành dụm được tiền, họ yêu cầu một đại diện của công ty dân dụng địa phương kiểm tra giúp mức sử dụng năng lượng của họ và đề nghị họ giúp mình cách sống tiết kiệm hơn. Khi chuyên viên khảo sát xong, ông kiểm tra hết các hóa đơn và biên nhận chi tiêu của họ trong năm trước. Thật bối rối, ông quay sang Mark và Pam rồi nói: thật không thể tin được, tôi không biết làm sao ông bà có thể sưởi ấm căn nhà và cung ứng đủ điện với chi phí thấp đến mức như vậy. Yêu Chúa, chúng ta cần điều chỉnh lại nếp chi tiêu trong gia đình, sống kỷ luật trong quản lý tài chánh để tiết kiệm hơn, hầu có thể dâng hiến cho Chúa nhiều hơn. Đừng để nan đề tài chánh trở thành một gánh nặng khiến chúng ta không thể bước đi theo tiếng gọi của Chúa và vâng theo ý muốn Ngài. Sứ đồ Phaolô đã nêu một tấm gương điển hình cho con dân Chúa trải qua mọi thời đại. Ông biết kỷ luật bản thân để sống trong những trường hợp dù sự tiếp trợ có sơ sài hay dư dật. Ông nói, nếu tôi được tiếp trợ dư dật, tôi cũng vui sống và dâng hiến dư dật vì điều ấy tốt thôi. Nhưng nếu tôi không được tiếp tế, thì tôi cũng có thể tập để sống bởi những gì đang có Tôi đã tập cho bản thân sống phù hợp với mọi hoàn cảnh. Nói cách khác, ông nói rằng tôi đã kỷ luật bản thân mình phải sống theo thu nhập mà tôi hiện đang có. Nên ông khuyên hết thảy mọi người đều có thể áp dụng chính loại kỷ luật đó với một bí quyết rằng tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Nói mình yêu Chúa, nhưng chúng ta có thỏa lòng với bất cứ hoàn cảnh nào mình gặp hay không? Sứ đồ Phao-lô biết cách thỏa lòng dù ông được dư dật hay thiếu thốn. Bí quyết là dựa vào quyền năng của Chúa cứu thế để có sức mạnh. Nếu mỗi chúng ta học tập nương cậy vào lời hứa của Đức Chúa Trời và vào quyền năng của Chúa cứu thế, chắc chắn chúng ta sẽ thỏa lòng như sứ đồ Phao-lô. Còn nếu ai luôn muốn có nhiều hơn, hãy coi chừng hiểm họa có thể xảy ra. Lời Chúa cảnh cáo rằng, còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt xa vào sự cám dỗ, mắc bẫy giò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Theo Ti-mô-thê nhất chương 6 từ câu 9 đến câu 10. Người yêu Chúa, hãy cầu xin Đức Chúa Trời cất đi khỏi chúng ta những tham muốn dại dột, ham giàu sang, để được thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh và kinh nghiệm sự chu cấp kỳ diệu của Ngài cho tất cả những gì chúng ta đang cần, nhưng theo cách mà Chúa biết là tốt nhất cho chúng ta. Sứ đồ Phao-lô bày tỏ cho con dân Chúa hai trong bốn nguyên tắc đầu tiên của việc quản lý tài chánh, đó là cảm tạ Chúa về sự tiếp trợ tài chánh, dù ít hay nhiều, và kỷ luật trong việc quản lý tài chánh bằng cách thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh, chi tiêu một cách thích hợp và nhờ sự khôn ngoan với sức mạnh Chúa ban. Trong chương trình Sống Đạo Tăng Trưởng tuần sau, chúng ta sẽ tiếp tục phần 2 của chủ đề Yêu Chúa, quản lý tài chánh cho Chúa. Chúng ta sẽ học tiếp hai nguyên tắc tài chánh còn lại. Kính mời quý vị nhớ đón nghe.
Người anh, sao cứ lo cho ngày mai? Xin anh nhớ, đời ta do Chúa dẫn đưa. Lo toan không thêm cuộc sống vững an, đời sống mãi mãi nằm trong ý Cha. Nhưng trước hết hãy tìm vương quốc Cha và công nghĩa, Ngài sẽ ban cho người. Nhưng trước hết sống vững an, đời sống mãi mãi nằm trong ý Cha. Nhưng trước hết hãy tìm vương quốc Cha và công nghĩa, Ngài sẽ ban cho.